truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 5 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017. Sau lễ ra quân, tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng có ý nghĩa.
Với vai trò tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Cương đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua ở địa phương.
Mỗi khi hè về, cũng là lúc các bậc phụ huynh canh cánh nỗi lo quản lý con em. Làm thế nào để các em có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú sau một năm học căng thẳng? Việc tìm các sân chơi bổ ích cho con em là điều mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 6, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các sở ban ngành và gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 với chủ đề Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 năm 2017. Trong đó bao gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch là Tình nguyện mùa hè, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. Các chiến dịch chú trọng tổ chức các hoạt động gắn với thực tiễn để đoàn viên thanh niên có điều kiện rèn luyện công hiến và trưởng thành, đồng thời nâng cao chất lượng các mô hình, khuyến khích sự sáng tạo cách làm mới các hoạt động, công trình thanh niên, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Qua đó nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, rèn luyện bản thân, đóng góp sức trẻ vì lợi ích chung của cộng đồng. Tại lễ ra quân, tỉnh đoàn đã trao tặng 20 suất học bổng tiếp sức em đến trường cho đoàn viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ra mắt 3 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường và 2 đội thanh niên xung kích phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố, trao biển bàn giao 3 công trình thanh niên và trao tặng vật phẩm hoạt động cho 31 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2017. Sau lễ ra quân, tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng có ý nghĩa như hiến máu tình nguyện, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ra quân lao động vệ sinh môi trường, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách.
Sẽ có 200 hectare chè được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là mục tiêu của tỉnh ta trong năm nay. Theo đó, những diện tích chè sản xuất theo quy trình Việt Gáp phải tuân thủ 12 nội dung như đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất, giống và gốc ghép, quản lý đất và giá thể, phân bón và chất phụ gia, nước tưới, sử dụng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch bảo quản và vận chuyển sản phẩm, quản lý và xử lý nước thải, người lao động, ghi chép lưu giữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm, kiểm tra nội bộ, khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Để khuyến khích người dân, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận Việt Gáp với số tiền 6 triệu đồng một hecta. Hiện nay toàn tỉnh có trên 21.000 hecta chè, sản lượng chè búp tươi bình quân đạt khoảng 220.000 tấn một năm. Tuy nhiên, những năm qua, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này chưa cao do sản phẩm chè Thái Nguyên còn nghèo nàn về chủng loại, chất lượng, mẫu mã. Búp chè nguyên liệu chưa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cho chế biến chè chất lượng cao. Các hộ dân chưa chú trọng kỹ thuật canh tác, mức đầu tư thấp. Do đó, sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế cho cây chè Thái Nguyên.
Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người dân, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung và sức khỏe của con người nói riêng. Nước sạch là nguồn tài nguyên có hạn. Các nguồn nước tự nhiên và nguồn nước tự nhiên khai thác hiện nay hầu hết không được kiểm soát chất lượng thường xuyên. Do vậy, việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh là vấn đề đang được cả xã hội, các đơn vị cấp nước quan tâm và cần có sự chung tay chung sức của mỗi người dân và của toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của nước sạch trong sức khỏe và đời sống của nhân dân, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm nước sinh hoạt để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2017, công ty mong muốn mỗi khách hàng, người dân hãy sử dụng nước được kiểm soát về chất lượng theo quy chuẩn quốc gia, sử dụng nước tiết kiệm, chủ động dự trữ nước trong những ngày hè nắng nóng để sử dụng khi nhu cầu của nhân dân tăng cao đột biến so với khả năng cung cấp tức thời của công ty. Các phát hiện về sự cố hư hỏng của hệ thống cấp nước, đề nghị khách hàng thông tin kịp thời với công ty qua các số điện thoại giao dịch trên hợp đồng hoặc số điện thoại nóng là 0888 722 567 để được giải quyết tốt nhất. Với sứ mệnh không ngừng nâng cao lợi ích của khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, công ty sẽ tiếp tục đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức dịch vụ phục vụ khách hàng. Đồng thời, công ty luôn mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ và những ý kiến đóng góp xây dựng của khách hàng, nhân dân đối với công ty.
Năm học 2016-2017, công tác chăm sóc giáo dục trẻ đã được trường Mầm non 19 tháng 5 triển khai thực hiện có hiệu quả. Với quy mô 32 lớp học và trên 1.300 học sinh, ban giám hiệu nhà trường cùng các cô giáo luôn tích cực, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, dạy tốt, học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong năm học qua, nhà trường duy trì thực hiện xây dựng trường học an toàn, chống tai nạn thương tích. 100% nhóm lớp xây dựng môi trường lớp học an toàn, các đồ dùng được sắp xếp gọn gàng, trẻ đến trường được chăm sóc chu đáo, đảm bảo an toàn cả về tinh thần và thể chất. Một trong những hoạt động nổi bật của nhà trường trong công tác chăm sóc trẻ chính là nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Trong năm học 2016-2017, nhà trường đã mở các lớp năng khiếu về mỹ thuật, múa và cờ vua cho các cháu từ 3 tuổi trở lên tham gia học tập, nhằm phát huy năng lực sở thích của từng cháu, giúp các cháu tích cực chủ động hơn trong việc rèn luyện và học tập. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cháu, nhờ đó tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống còn trên 2%.
Ngày 4 tháng 6, Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình Ngày hội việc làm 2017. Tham gia chương trình có 40 nhà tuyển dụng là các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà đầu tư liên doanh nước ngoài. Với đặc thù là đơn vị đào tạo chương trình tiên tiến nhập khẩu và đào tạo sinh viên quốc tế gồm 5 khoa, ngành đào tạo, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, quản lý tài chính, kinh doanh quốc tế, quản lý môi trường và phát triển bền vững. Đây đều là những ngành nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn của bối cảnh hội nhập quốc tế. Kết nối cơ hội việc làm cho sinh viên thông qua ngày hội việc làm là rất cần thiết. Nhằm gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo tại khoa. Bằng các hình thức phỏng vấn trực tiếp, thực hiện các bài test gián tiếp và tư vấn nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc, các nhà tuyển dụng đã mang đến cho sinh viên những kỹ năng cơ bản khi tham gia tìm kiếm việc làm. Kết thúc chương trình Ngày hội việc làm năm 2017, đã có trên 600 ứng viên đăng ký tham gia tuyển dụng ở các vị trí việc làm.
Sáng ngày 4 tháng 6, phường Đồng Quang đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5. Dự đại hội có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đông đảo bà con nhân dân đại diện cho 18 tổ dân phố. Trong những năm qua, hoạt động thể dục thể thao của phường được duy trì và phát triển ngày càng mạnh. Phường đã thành lập được nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao như bóng chuyền hơi, khiêu vũ, xe đạp, dưỡng sinh, qua đó tạo được sân chơi bổ ích cho đông đảo tầng lớp nhân dân. Phường thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần. Đại hội thể dục thể thao phường Đồng Quang năm nay tổ chức 5 môn thi đấu gồm cầu lông, kéo co, cờ tướng, đẩy gậy và điền kinh, được diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 9 tháng 6, thu hút trên 300 vận động viên tham gia thi đấu. Các môn thi đấu tại đại hội được tổ chức đảm bảo an toàn, đánh giá đúng chất lượng chuyên môn của các vận động viên. Ở từng nội dung, các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau với chất lượng chuyên môn cao, nhiều vận động viên đã đạt thành tích xuất sắc. Sau lễ khai mạc, đại hội đã diễn ra phần thi chung kết của 2 môn thi kéo co và đẩy gậy. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao phường sẽ tuyển chọn các vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7 sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội Nông dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên có 942 hội viên tham gia sinh hoạt ở 16 chi hội. Với vai trò tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, những năm qua hội đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua ở nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng ở địa phương. Bài viết hưởng ứng những phong trào thi đua của tác giả Thu Nga đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Một trong những phong trào được Hội Nông dân xã Tân Cương chú trọng là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Để phong trào đạt hiệu quả, ngoài việc tăng cường tuyên truyền và nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao đến toàn thể hội viên, hội đã chủ động đổi mới các nội dung hoạt động. Cụ thể, Hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Trạm Khuyến Nông, Phòng Kinh tế, tổ chức được 13 lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 1.000 lượt hội viên tham gia. Thông qua các lớp tập huấn, đã giúp hội viên có thêm kiến thức về sản xuất chè an toàn theo quy trình Việt Gáp, thâm canh cây chè, cây lúa, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, từ đó áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử như gia đình anh Bùi Trọng Đại ở xóm Hồng Thái 2, sau khi tham gia lớp tập huấn, anh đã mạnh dạn áp dụng quy trình Việt Gáp vào sản xuất 6.000 m2 chè của gia đình. Nhờ đó, chất lượng chè ngày càng được nâng lên, nhất là từ khi anh mạnh dạn đầu tư mua dây chuyền sản xuất, chế biến chè đặc sản như chè đinh, chè nõn. Sản phẩm chè của gia đình anh được thị trường ưa chuộng, sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Nhằm bảo đảm nguồn hàng cung cấp cho khách, anh đặt mua chè búp tươi của các hộ sản xuất chè an toàn trong xóm với giá cao, gần 2.000 tấn chè búp tươi một năm về chế biến. Luôn giữ chữ tín, nên hiện nay sản phẩm chè của gia đình anh không chỉ cung cấp cho thị trường trong ngoài tỉnh mà còn xuất khẩu ra nước ngoài với giá chè đinh từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng một kg, chè nõn, chè tôm có giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng một kg. Ngoài sản xuất chè, gia đình anh Đại còn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng để phục vụ du khách trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hơn 40 lao động. Năm 2016, tổng thu nhập trung bình của gia đình anh đạt trên 800 triệu đồng. Không chỉ quan tâm đến công tác tập huấn, hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp hội viên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Trong năm 2016, 163 hội viên được vay tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, góp phần tạo bước đệm cho việc sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Phạm Ngọc Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Cương cho hay, các gia đình hội viên đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và trả gốc lãi đúng hạn. Với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Tân Cương ngày càng thu hút được nhiều hội viên tham gia. Năm 2017 đã có 665 hộ trên tổng số 942 hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới cũng được hội đẩy mạnh. Xác định rõ nông dân đóng vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nên hội cùng với các chi hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Riêng năm 2016, hội đã vận động hội viên và nông dân đóng góp đối ứng hơn 400 triệu đồng để làm đường bê tông, nạo vét 15 km kênh mương nội đồng, phục vụ sản xuất. Cùng với đó, hội cũng đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức cho hội viên nông dân tham gia thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tiết kiệm trong việc hiếu, hỉ, vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ các dịp lễ Tết, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi cho các hội viên. Năm 2017 này, 100% các gia đình hội viên đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 2% so với năm trước. Ngoài hai phong trào trọng tâm nêu trên, thì phong trào đảm bảo quốc phòng an ninh ở vùng nông thôn cũng được hội đặc biệt quan tâm. Anh Phạm Ngọc Long nói, thực hiện có hiệu quả phong trào này sẽ giúp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững. Bởi vậy, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động các gia đình hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, có ý thức phòng chống tội phạm ma túy và các đối tượng xấu. Với những kết quả đã đạt được, năm 2016, Hội Nông dân xã Tân Cương đã được Hội Nông dân thành phố tặng giấy khen vì đã hoàn thành tốt công tác hội và phong trào nông dân. Năm hộ nông dân tiêu biểu của xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, hè đến cũng là lúc trẻ em cần nhiều hơn những sân chơi bổ ích để đáp ứng nhu cầu vui chơi, phát triển toàn diện. Từ nhu cầu thực tế này, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện ngày càng nhiều địa điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ.
Bình quân vào mỗi dịp hè hàng năm, nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức hơn 30 lớp năng khiếu phục vụ nhu cầu học tập của các cháu thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, mà chủ yếu là thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Hè năm nay được sự quan tâm của tỉnh và thành phố, đơn vị này tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm một khu nhà đa năng với diện tích sử dụng 1.000 m2. Thời điểm hiện tại, cùng với việc gấp rút hoàn thiện cơ sở tầng mới, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đang tuyển sinh học viên và dự kiến sẽ có gần 40 lớp năng khiếu được mở trong dịp hè 2017. Hiện nay đã có một số lớp năng khiếu học ngay từ những ngày đầu hè.
chị Nguyễn Thị Thanh Mai, giám đốc nhà thiếu nhi Thái Nguyên cho biết.
Hè 2017 thì chúng tôi tiếp tục duy trì các bộ môn học mà đã dành cho thiếu nhi từ những năm trước và cũng củng cố cải tạo cơ sở vật chất cho nó khang trang, sạch đẹp và đưa các hạng mục mới vào sử dụng, cũng như là tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi. Ví dụ như là ngày hội thiếu nhi mùng 1 tháng 6 rồi thì các kỳ liên hoan và cũng như là tổ chức cái ngày hội sắc màu tuổi thơ dành cho thiếu nhi thành phố Thái Nguyên chào mừng 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên vào cuối tháng 7 năm 2017.
Dịp hè năm 2017, thành phố Thái Nguyên đón hơn 34.000 thiếu nhi từ các trường trên địa bàn về sinh hoạt hè tại các xóm tổ dân phố. Ngay sau ngày 1 tháng 6, đồng loạt các đơn vị đã tổ chức vui Tết thiếu nhi và tiếp nhận trẻ về sinh hoạt. Để tổ chức tốt việc sinh hoạt hè đảm bảo vui khỏe bổ ích, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi, các anh chị phụ trách đội hè trên địa bàn dân cư đã được tập huấn kỹ năng tổ chức, quản lý sinh hoạt hè. Theo kế hoạch năm 2017, hoạt động hè cấp cơ sở của thiếu nhi thành phố sẽ được tổ chức theo điều kiện tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, như tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng thực hành giao tiếp ứng xử, cung cấp kiến thức giúp trẻ tự bảo vệ mình. Tổ chức cho các em tham gia các hoạt động xã hội, đẩy mạnh phong trào uống nước nhớ nguồn, mà đặc biệt là duy trì các loại hình sinh hoạt vui chơi giải trí phù hợp với thiếu nhi. Tất cả nhằm tạo cho các em có những ngày hè thật vui tươi, bổ ích theo chủ đề, hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Là một trong những phường nằm ở trung tâm thành phố, thời gian qua phường Phan Đình Phùng luôn quan tâm chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn. Ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè phường Phan Đình Phùng cho biết thêm.
Hiện nay thì với 24 nhà văn hóa và một số cái điểm sinh hoạt cho thiếu nhi ở các cái cụm dân cư thì về phía địa phương thì năm 2017 này thì các cái điểm vui chơi cũng chưa đáp ứng đủ cái việc tổ chức sinh hoạt cũng như là các cái vui chơi cho các cháu trong dịp hè. Về phía địa phương thì cũng mong muốn là thứ nhất là về quy hoạch các cái dự án thì cũng mong muốn thành phố và tỉnh cũng quan tâm để lại phần đất để xây dựng các cái khu vui chơi cho các cháu.
Theo quan sát của chúng tôi, tại các khu vui chơi giải trí ở những trung tâm thương mại hoặc khu mua sắm tập trung đã có trên 10 khu vui chơi với những trò chơi mang tính trí tuệ và giải trí lành mạnh như tô tượng, vẽ tranh, gắp thú bông. Tại các khu vui chơi này thường thu hút rất đông trẻ em, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, các em còn có thêm sự lựa chọn tham gia những lớp năng khiếu của các câu lạc bộ như võ thuật, khiêu vũ, cầu lông, bơi lội. Qua đó góp phần giúp các em rèn luyện thể lực, trí lực một cách toàn diện. Là một trong số hơn 40 võ sinh của câu lạc bộ Taekwondo trường tiểu học Đội Cấn, võ sinh Trần Hoài Nam chia sẻ. Em tham gia câu lạc bộ võ thuật được hơn 2 năm và càng học em càng cảm thấy yêu thích bộ môn này.
Trong thời gian em thích học võ, bởi vì học võ em chỉ bảo tốt cho sức khỏe và còn có thể bảo vệ bản thân trong những trường hợp cần thiết.
Từ những dẫn chứng kể trên có thể thấy, việc tạo sân chơi cho trẻ đang ngày càng nhận được sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội. Tuy nhiên trên thực tế thì những sân chơi hay khu giải trí lại tập trung nhiều ở các phường khu vực trung tâm thành phố. Và điều dễ nhận thấy là những sân chơi này chưa thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi của hàng chục nghìn trẻ em mỗi khi hè về. Hệ quả tất yếu là các em vẫn phải tận dụng những khoảng trống tại các khu dân cư hay thậm chí là vỉa hè để làm chỗ chơi. Còn thiếu nhi tại các xã phường xa trung tâm hay vùng nông thôn vẫn tự do bơi lội tại các ao hồ, kênh mương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, thành phố Thái Nguyên cần có nhiều hơn những khu vui chơi tập trung giúp trẻ vui chơi lành mạnh, phát triển toàn diện. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên có công văn số 634 về việc tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017. Gửi báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, báo Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 1810/BTT-TT-TTCS ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017. Để đẩy mạnh công tác thông tin phản ánh hoạt động tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, đồng thời biểu dương khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, thị xã, phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện các nhiệm vụ như sau. 1. Báo Thái Nguyên, đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo Văn nghệ Thái Nguyên, trung tâm thông tin ảnh, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, thị xã dành diện tích và thời lượng phát sóng thích hợp tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam năm 2017. Chủ đề của tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 là gia đình, nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình. Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 là bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Thời gian tổ chức tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017, từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017, trong đó phát động bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương trên toàn quốc vào đúng Ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17 giờ đến 19 giờ, thứ Tư 28 tháng 6 năm 2017. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017. Sử dụng các hình thức phương tiện thông tin cơ sở như phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã, treo băng rôn pano áp phích, tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bản tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, nơi tập trung đông người. Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, có tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 6 năm 2017 để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông. Tin nắng nóng, hôm qua ngày 4 tháng 6, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đo được tại Thái Nguyên là 40,6 độ C, tại Định Hóa là 40 độ C. Hôm nay ngày 5 tháng 6, trời tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ đo được lúc 13 giờ tại Thái Nguyên là 39,1 độ C, tại Định Hóa là 38 độ C. Dự báo do tác động của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, làm vùng thấp nóng phía Tây suy yếu. Từ ngày mai ngày 6 tháng 6, nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực tỉnh Thái Nguyên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ. Cảnh báo mưa dông. Hiện nay ngày 5 tháng 6, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 23 đến 25 độ vĩ Bắc bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Nam. Hiện nay ngày 5 tháng 6, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 23 đến 25 độ vĩ Bắc bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa, từ gần sáng ngày 6 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2017, có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ trên các sông suối trong tỉnh với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu và hồ Núi Cốc sông Công đều ở mức dưới báo động 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 6 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7-10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10-20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác, như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.